Ít Kiêu. Ít Kiêu, không rõ năm sanh năm mất. Tên thật là Nguyễn Hữu Thế, quê ở làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ngày nay. Vì có tài sông nước, ông được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nhận làm gia tướng. Khi giặc Nguyên sang xâm lược năm 1285, trước thế giặc Đơn Hăng, quan quân nhà Trần ở Nội Bàn, xã Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thua trận phải chạy về Vạn Kiếp, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Một mình ông cấm thuyền ở lại bến bãi trên sông Lục Nam chờ đón kỳ được Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương thoát hiểm nhờ lòng quả cảm và tinh thần kỷ luật của Yết Kiêu, cảm kích ông, nói: "Ôi, chim hồng học sở dĩ bay cao được cũng là nhờ có sáu trụ xương cánh cứng rắn, nếu không hồng học cũng chỉ như chim thường thôi." Ý Trần Hưng Đạo muốn nói, người tướng tài giỏi, nổi tiếng, phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình ra sức làm việc, phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân mình thì không sao có thể làm nên sự nghiệp lớn. Sau này, Yết Kiêu còn thành lập đội thủy binh với nhiệm vụ đục thủng thuyền quân Mông Nguyên, gây nhiều thiệt hại khiến giặc kinh sợ. Hiện nay vẫn còn đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đò Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Chiến công đêm giao thừa. Yết Kiêu là gia tướng của Trần Hưng Đạo. Vương gặp Yết Kiêu trong một lễ hội chọi trâu ở màn cửa sông giáp biển. Bữa ấy, dân làng thi nhiều mục. Có một chàng trai, hễ thi ở đâu thì giật giải luôn ở đó. Ở bãi vật, chàng vừa quật đổ Đô Vâm, đứng lừng lững như một thớt đá to gấp rưỡi chàng. Khi cả hai vào xới, ai cũng chắc Đô Vâm chỉ giơ hai tay nắm vào bụng là nhấc bổng được anh chàng nhỏ nhắn kia lên. Nào ngờ, vồ vờn nhau tàn nén nhang mà Đô Vâm vẫn không làm gì nổi được chàng trai. Nét tức bực hiện ra ở chàng trai đô vật nổi tiếng Lộ Phủ phía đông giáp An Bang này. Mồ hôi nhễ nhại, Đô Vâm cố lăn vào, dùng những thế vờn, thế quật, thế dứ, thế lật mà con người kia chân như bám vững lấy đất, tay đanh rắn, linh hoạt đến lạ thường. Không bao giờ anh ta chịu mắc vào những ngón vật sở trường của đối thủ. Và khi Đô Vâm nắm được cánh tay của Yết Kiêu, tưởng giằng mạnh là có thể làm cho anh dúi ngã, dè đâu Yết Kiêu đã khéo giằng được khỏi thế, né mình rồi luồn vào phía bụng, lấy hai tay cứng như hai gọng kìm sắt, vừa ép vừa giật chân. Đô Vâm ngã vật xuống đất, chưa kịp trở tay đã bị Yết Kiêu chuyển thế, lật ngửa lên và lấy tay vỗ nhẹ vào bụng. Tiếng trống cầm chịch sôi động hẳn lên, tiếng hò reo tưởng đến vỡ trời. Trần Hưng Đạo ngồi ở hàng ghế đầu nhìn xem, trong bụng rất ưng ý. Yết Kiêu vừa nhận giải xong, đi về phía cửa đình. Lòng vịt thả cho các chàng trai sông nước bắt vẫn chặt đầy, tiếng những con vịt đực kêu khỏe không lẫn vào đâu được. Có con thò cổ xanh biếc lên khỏi cửa lòng. Phía dưới hồ, các chàng trai bắt vịt luôn gây ra những trận cười cho những người đứng xem. Chàng nào lặn rồi nhô lên, bắt hụt, con vịt lảng tránh ra thì tiếng cười trên bờ lại rang lên. Nhiều chàng trai bắt vịt ngâm mình đã lâu, ngấm rét đành lên bờ không bắt nữa. Khi Yết Kiêu tới, chàng cười vui vẻ, đến trước vị giám khảo, vái một cái và nói: "Một con vịt thì tôi không thèm bắt đâu." Vị giám khảo vặt lại: "Này chàng trai khoác lác, hai buổi rồi mà mới chỉ có một người bắt được một con thôi đấy." "Ông phải thả cả lòng ra, tôi bắt mới thích." Vị giám khảo tỏ vẻ khó chịu, thì Hưng Đạo Vương đã tới, ra hiệu bảo cứ thả ra cho anh ta bắt. Cả lòng vịt hơn một chục con được thả xuống hồ. Yết Kiêu để cho chúng bơi ra xa, vỗ cánh, đùa nước cho thật hoàn hồn. Đám vịt tự quay lấy, thành từng đám đôi ba con, có con khác đàn thì cứ bơi riêng, thỉnh thoảng lại kêu giật lên gọi đàn một cách vô vọng. Yết Kiêu nháy mắt, trêu vị giám khảo, anh cũng chẳng để ý đến một phương gia đứng cách đấy không xa, đang chăm chú nhìn. Một hồi trống dục, Yết Kiêu bắt đầu lội xuống nước. Hơi lặn đầu tiên, anh bắt được ngay con vịt mà hai buổi nay chưa ai bắt được. Sau đó, anh lại lùi xa vào bờ, quan sát những con vịt bồng bềnh trên mặt hồ xanh. Một hơi lặng nữa, đôi vịt bơi xa nhất bỗng bị tóm gọn lôi tuột xuống dưới nước. Một lúc, Ít Kiều nhô lên, cầm cổ vịt giơ lên cho mọi người trông, rồi lao vào bờ, vứt vịt cho những người đứng trên bờ đem về làm thịt. Tất cả khoảng hơn một chục hơi lặn, cả đám vịt đem ra treo giải, không còn sót một con. Đám trai làng Phục Lăng hò reo đón Yết Kiêu tận mép bờ, rồi cong kênh chàng đến trước các bô lão lĩnh thưởng. Khi chàng mặc quần áo vào cho ấm, thì Hưng Đạo Vương đến ân cần nói: "Chào con rái cá của vùng sông nước, ngươi có chịu theo về vương phủ của ta không?" Yết Kiêu vái lạy nói: "Tôi là một chàng trai nghèo, lễ nghĩa không biết, vào hầu vương phủ sao được?" Vương nói: "Ta là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, ta đang cần tìm một tướng giỏi về để luyện thủy chiến. Nếu ngươi chịu nghe, thì mời theo ta đi ngay." Yết Kiêu cảm động nói: "Được gặp đại vương, thật là phúc lớn cho nhà tôi. Ngươi còn cha mẹ, anh em gì không?" "Tôi chỉ có một mình, cha mẹ tôi đều mất sớm. Một người làng chài thấy tôi nhanh nhẹn đem về nuôi, bố nuôi tôi cũng vừa mới mất." Hưng Đạo Vương đem Yết Kiêu về phủ, dạy binh thư, dùng làm gia tướng ngang hàng với Giả Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa. Yết Kiêu học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể chỉ huy được cả một đạo quân thủy. Hưng Đạo Vương giao cho Yết Kiêu ngày đêm luyện tập quân thủy chiến, chờ khi có giặc sẽ dùng đến. Ngày 20 tháng Chạp năm Giáp Thân, 1284, Thái tử Trấn Nam Vương thoát hoang, rầm rộ tiến quân qua biên giới. Từ các điểm tập trung quân, y chia làm hai cánh quân lớn tiến vào Đại Việt. Cánh quân thứ nhất do Vạn Hộ Hầu Bôn Kha Đa và Chiêu Thảo Sứ Anh Khâm vượt Khâu Ôn tiến sang. Cánh quân thứ hai do tướng chỉ huy Túc Vệ Sa Tác Tai và Phạn Hộ Hầu Lý Ban Hiến từ Lộc Bình tiến qua Lộc Châu thẳng xuống phía nam Sơn Động. Đại quân của Thoát Hoang cùng Bình Chương Arikaya tiến gấp về phía đông. Tướng giữ cửa ải Khả Lưu là Đỗ Vĩ và Đỗ Hựu dẫn quân ra cản giặc, rồi đóng cửa quan liều giữ. Quân Nguyên vây kín đặt, cho quân luồn sau qua các núi đá, triệt đường kiếm củi, lấy lương thực, rồi phá cửa ải bắt được hai tướng, chém tế cờ, rồi tiến sâu vào bản động, chém chết tướng Trần Sâm, rầm rập xuống Nội Bàn, nơi Hưng Đạo Vương đang dàn quân đợi giặc. Thoát Hoang cho người đem thư sang dụ hàng, lời lẽ rất ngạo mạn. Hưng Đạo Vương xem thư xong, sắc mặt không đổi, vỗ tay ba cái gọi. Hai viên tùy nô bước vào, đè cổ người đưa thư gọt tóc, thích lên trán hai chữ Sát Thác, rồi đẩy ra ngoài cửa ải. Người đưa thư của Thoát Hoang ôm mặt máu về. Thoát Hoang tức giận, dốc toàn quân tấn công mãnh liệt vào mặt chính của thế trận. Hưng Đạo Vương cầm cự suốt một ngày, bằng cách lừa nhữ cả dưới thủy, trên bộ, bày thế trận trường xà, khiến Thoát Hoang cậy quân đông, cũng không làm gì được. Cho đến lúc chiều tối, biết không giữ được cửa ải Nội Bàn, Hưng Đạo Vương thúc quân bộ ra đánh quân của Thoát Hoang, do đó quân thủy của Vương rút trọn được về căn cứ Vạn Kiếp. Chờ cho quân thủy đi đã xa, Hưng Đạo Vương mới cùng gia tướng là Giả Tượng rút quân trên bộ, mang theo vài chục quân hộ vệ, lui về Vạn Kiếp. Đường này chạy ngựa thì nhanh, nhưng nếu Yết Kiêu chờ lâu ở bến Bãi Tân như Vương đã hẹn, cho thuyền đi mất, ắt quân giặc thế nào cũng đuổi kịp. Vương lưỡng lự, chưa biết xử trí bằng cách nào. Giả Tượng nói: "Vương nên đi ngay, bây giờ chậm một khắc là giặc có thể đuổi gấp đến." Vương nói: "Ta không ngờ thế giặc lại mạnh như thế, ta hẹn với Yết Kiêu chỉ trưa là tới, nay trời tối đến nơi rồi, không biết Yết Kiêu có chịu chờ ta ở Bãi Tân không, nhất là lại thấy quân thủy ở dưới sông ùn ùn rút chạy." Giả Tượng nói: "Yết Kiêu là người trung hậu, là chịu ơn đại vương rất lớn, tôi chắc chưa thấy vương đến, thế nào Yết Kiêu cũng đang đợi ở đấy." Hưng Đạo Vương cho là phải, liền thẳng hướng thúc ngựa mà đi. Thoát Hoang đánh tan quân thủy bộ của Trần Quốc Tuấn ở ải Nội Bàn, được tin vương chạy ngựa theo một toán quân nhỏ về bến Bãi Tân, liền thúc ngựa đuổi theo. Tướng tiên phong của Viên Nguyên Soái Giặc Nguyên muốn lập công, thân đem theo 100 quân kỵ đuổi gấp. Hai bên cách nhau chỉ chừng vài dặm, tình hình rất nguy cấp. Thầy trò Hưng Đạo Vương kịp đến Bãi Tân thì thấy Yết Kiêu vẫn cắm thuyền chờ tại đó. Yết Kiêu thấy lá cờ đi đầu mang chữ Trần, liền vội lên đón. Mấy thầy trò gặp nhau mừng rỡ. Yết Kiêu nói, tôi chờ vương quá lâu, chắc là thế trận của ta bất lợi. Hưng Đạo Vương nói, thế giặc mạnh lắm, ta dàn quân để dò sức và thế của giặc, nhằm định liệu việc sau này thôi. Nào ngờ suy tính mãi để lo bảo toàn thực lực, đến nỗi chậm trễ. Ta được ngươi giữ vững quân lệnh thế này, thì làm gì mà chẳng ngăn được giặc. Rồi cùng Giả Tượng, Yết Kiêu xuống thuyền, cử chỉ rất thân mật. Khi Yết Kiêu cho thuyền ra giữa dòng, tướng Tiên Phong mới tới, thuyền của vương đã xuôi dòng đi thẳng về Vạn Kiếp, chúng tức tối quay về. Hưng Đạo Vương rất xúc động, ngửa mặt lên trời, khi thấy đàn chim hồng từ phía bắc đang thảnh thơi bay giữa bầu trời xanh, liền buộc miệng nói, điều gì để chim hồng bay tít trên cao khác hẳn loài chim xoàn? Đó chẳng là sáu hàng long cánh hay sao? Quân sĩ trên thuyền nghe, đều cảm động, càng ra sức chèo mạnh hơn. Hưng Đạo Vương xây dựng lực lượng mạnh lên nhiều, vương cho gọi các tướng đến bàn kế để tiêu hao sức giặc. Thủy trại của giặc vẫn đóng ở phía trước, chưa dám tiến sâu vào Vạn Kiếp. Yết Kiêu đứng dậy nói, luyện quân hàng năm dùng một ngày, tôi có đội du binh dưới nước gần 10 người, đều bơi giỏi, lại có sức chịu đựng dưới nước. Mùa này cuối năm giá lạnh, giặc chỉ phòng bị trên bờ, không ngờ ta dám vùng vẫy dưới vực sâu. Thuyền của giặc đóng keng liền, nếu ta luồn và đục thuyền cho chìm hết chỗ này đến chỗ khác, thì giặc cũng dễ hoang mang, náo loạn. Ta tiêu hao thuyền lớn, ắt cũng làm tổn hao đội quân thủy chiến của chúng. Hưng Đạo Vương gật đầu khen, kế ấy được đấy, Yết Kiêu làm ngay đi. Yết Kiêu hớn hở, về doanh trại, gọi các tay bơi giỏi, khỏe mạnh, tình nguyện vào đội du binh đến. Kiêu thịt một con dê đực lớn, nướng chả, làm món tái dê, cắt tiết dê vào rượu ngon, nấu một nồi cháo lớn, thân mật với đồng ngũ cùng ngồi. Kiêu rót rượu tràn bát, nói, đêm nay là kề giao thừa, giặc ùa tràn đóng chật cả trên bãi, dưới nước, địch lấn chiếm đất Vạn Kiếp của đại vương chúng ta. Ta ăn lộc nhà Trần, quốc công đãi ta như con cái trong nhà, đem chữ nghĩa, binh thư dạy ta thành chiến binh, chiến tướng. Dịp này không lập công, thì chờ dịp nào nữa hỡi các anh em. Chính dũng sĩ đều nâng bát, uống cạn với Yết Kiêu, thề giết giặc. Đúng đêm 30 Tết, quân Nguyên đem thịt cừu quay về liều bạc, uống rượu say, chợt dưới thủy trại hỗn loạn, quân lính xao xác. Thuyền chiến đại bản không hiểu sao, không sóng gió, không đá ngầm đâm thủng, mà cứ tự chìm xuống. Bọn lính dưới thuyền bị dìm trong nước, kẻ ngoi gần đến bờ thì bị dao nhọn đâm chết. Kẻ không biết bơi thì bị vướng giáp trụ, chỉ kịp ới vài tiếng đã uống no nước mà tông đời. Quân Nguyên thiệt hại 15 thuyền lớn, 100 binh sĩ và một tùy tướng bị chết chìm đáy nước. Trấn Nam Vương rời bàn tiệc, cưỡi ngựa đến bờ sông, tận mắt thấy thuyền hỏng, quân chết mà trơ mắt, không sao cứu được. Quân Nguyên chờ mãi, không thấy quân Nam động tĩnh gì. Sớm mồng một, pháo bên quân Hưng Đạo Vương nổ mừng xuân. Quân Nguyên càng sợ, không dám ra khỏi trại, bảo nhau canh giữ nghiêm mật, người không được rời gươm, ngựa không được tháo yên. Các tay chèo phơi mặt trước gió, chờ pháo lệnh xông vào tử chiến. Chờ mãi, chờ nữa, vẫn không thấy quân Vạn Kiếp đến. Thoát hoang cho tướng sĩ hâm lại rượu, nướng lại thịt đón Tết. Bỗng lại có tiếng kêu lớn, thuyền đắm, thuyền lại đắm. Cảnh cũ đêm trước lại hiện rõ như ban ngày. Thêm 10 chiến thuyền bị đắm, 70 lính Mông Cổ bị chìm dưới đáy sông làm mồi cho cá. Thoát hoang, Sa Tát Tai tức bầm ruột. Chúng sai một đội thuyền nhỏ, dùng những chiếc chài, buộc những lưỡi câu sắt. Nếu thủy tặc đến thì đồng loạt quăng xuống nước vây bắt. Chiều mồng một Tết, Yết Kiêu lại dẫn đội quân du binh đi đục thuyền. Chẳng dè địch đã biết trước, thấy quân sĩ kêu lên, giặc nước, giặc nước. Sa Tát Tai cho lính trong thuyền nhất loạt quăng chài xuống. Anh em nghe tiếng chài quăng, vội vàng núp dưới bụng thuyền nên thoát chết. Chỉ có Yết Kiêu đang tiếp cận thuyền chỉ huy, định tận tay giết đại tướng của giặc nên dính vào chài. Quân Nguyên kéo chài reo hò ầm ĩ giải đến trướng nguyên soái. Thoát hoàng thấy Yết Kiêu người ngăm đen, mắt xếp, đường đường cương nghị, tóc dài có buộc một dải lụa điều, biết đấy là võ tướng của Hưng Đạo Vương, liền sai lính đem ghế mời ngồi, mang áo ấm đến cho mặc, lại sai đem một vò rượu và một tảng thịt nướng tới. Yết Kiêu rót rượu xé thịt ăn uống điềm nhiên, không chút sợ hãi. Thoát Hoàng thầm phục, hỏi: "Nhà ngươi tên họ là gì?" "Tôi là gia nô của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương. Ở Vạn Kiếp bây giờ có gì đáng sợ? Nếu sợ thì cái gì cũng đáng sợ cả. Đất có thành cao, hào sâu, bẫy đá, nước có lưới sắt, bãi cọc ngầm, có đội phóng lao bách phát bách trúng chờ giặc. Đó là chưa kể trận kỵ chiến, ngựa có hàng trăm con, kỵ binh có hàng trăm dũng sĩ. Đội quân tượng của đại vương tôi thuần thục, có thể xông xáo, quật nát cả hàng ngàn tinh binh của giặc." Thoát Hoang lại hỏi: "Đã mạnh sao không đánh bằng dàn trận, lại đánh bằng cách đục thuyền?" Yết Kiêu trả lời: "Bình pháp có nói, nếu dùng nhỏ mà khiến quân giặc hoảng loạn thì sao lại không làm, đánh nhỏ đã giỏi, ắt đánh lớn còn giỏi hơn nhiều. Người lặn giỏi như ngươi có bao nhiêu? Đội đục thuyền chúng tôi có tới hàng trăm, bắt người này có người khác, đại vương chúng tôi phải cho bắt thăm mới được đi. Ra quân có hai buổi mà đã gây thiệt hại lớn cho các ngài, tôi vụng về nhất nên mới bị bắt." Thoát Hoang nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nếu ngươi giúp ta bắt gọn đội đục thuyền ấy, ta sẽ trọng thưởng. Họ ở theo từng tốp, trưa và tối mới họp nhau chờ lệnh. Nếu thái tử tin, tôi sẽ dắt đi bắt." Thoát Hoang mừng lắm, hứa: "Quả như thế, ta sẽ cho ngươi chức vạn hộ hầu." Yết Kiều không nói năng gì, chỉ xé thịt nhắm rượu. Chiều tối, Thoát Hoang sai Lý Ban Hiến dẫn một đạo thuyền chiến mang theo Yết Kiều bắt đội đục thuyền. Yết Kiêu để thuyền giặc đi xa thủy trại khoảng nửa dặm, liền ra đứng ở đầu thuyền. Lý Ban Hiến cho hai vệ sĩ cầm mã tấu kèm sát, lại cho 10 cung thủ dương cung nạp sẵn tên. Nếu Yết Kiêu có hành động chạy trốn thì bắn chết ngay. Đến một bãi sậy dài, Yết Kiêu ngoái cổ lại kêu: "Kìa, thuyền sau lại đắm." Bọn giặc quay lại thì Yết Kiêu đã nhảy xuống nước lặn một hơi dài. Lý Ban Hiến còn đang ngơ ngác thì thấy Yết Kiêu đã ở bên kia bờ, nói vọng sang: "Cảm ơn nguyên soái các ngươi cho ta ăn uống no say, lại cho đại tướng tiễn ra về." Rồi cười lớn vang sông nước, đi về phía Vạn Kiếp.